Hoặc giả lấy ví dụ chẳng hạn như khi mà quý vị đi trên máy bay, quý vị nhìn xuống, quý vị thấy quý vị không phân biệt được cái gì với cái gì, bởi vì thứ nhất nó quá xa và cái màu sắc nó không rõ rệt. Chỉ đừng chừng nào mà quý vị đi xuống tới gần, quý vị bảo cái màu xanh này này đều mình coi là đám ruộng, hoặc là cái này là một đám dừa, quý vị mới thấy được thôi. Bởi vì khi mà quý vị ở trên xa rồi, quý vị không có thấy được cái màu sắc, và cái nữa là cái hình dáng của nó. Màu sắc hình dáng giúp cho quý vị thấy. Về việc trong khi quý vị thấy màu sắc và hình dáng. Mà bây giờ quý vị có thấy không? Quý vị không phải thấy đâu. Con mắt của quý vị nó không thấy gì hết. Quý vị thấy lạ không? Con mắt của quý vị nó giống như cái máy camera. Cái máy camera nó không thấy, nhưng mà cái người chụp hình đứng sau thấy. Có phải đồng ý quý vị thấy không ạ? Về con mắt này nó chỉ là một cái dụng cụ mà thôi. Con mắt không thấy gì hết. Con mắt nó chỉ tiếp nhận ánh sáng. Cái retina của mình, tức là cái võng mạc của mình đó, nó tiếp nhận cái hình ảnh ánh sáng. Và cái tâm của mình nó giải thích, interpret. Ví dụ chẳng hạn như quý vị bắt cái hình ảnh trước mặt quý vị là một vị sư. Quý vị chưa thấy vị sư đâu, quý vị thấy màu sắc trước. Quý vị thấy hình dáng trước. Khi con mắt nó bắt được hình dáng đó rồi, cái tâm nó phân tách. Nó nói cái này vậy. À, đây là một vị sư. Rồi trong này nó còn đòi hỏi một cái memory nữa. Nó thấy cái hình này rồi mà quý vị thấy lần đầu tiên, quý vị đâu có biết cái gì. Nó phải có một cái là cái tượng. Nó sinh hoạt giống như một cái memory ở trong cái máy computer. Cái bộ nhớ đó. Nó thấy cái này, nó coi cái này, nó lấy cái này ra, nó hỏi trong cái này là cái này cái gì. Nếu mà không biết, chịu thua thôi. Còn khi mà nó biết, nó giải thích cái này là một vị sư. Thành ra quý vị thấy, quý vị đâu thấy gì. Quý vị không thấy gì hết. Quý vị tâm nó bắt được, cái mắt nó bắt được những hình ảnh, hình dáng và màu sắc, và tâm giải thích cái này là sự trí dục. Nếu mà cái này nó giải thích cách khác, mình sẽ hiểu cách khác. Và quý vị thấy trước mặt này, quý vị nói là cái ly. Nếu như người ta nói cái này là không phải là cái ly, một cái gì đó, thì quý vị sẽ hiểu như vậy. Do đó quý vị thấy, khi mình thấy, không phải mình không thấy gì hết. Ở ngoài kia, xung quanh quý vị, rupa tức là vật chất không có giải thích, không có biết gì hết. Quý vị ghi nhận, rồi tâm quý vị giải thích. Sư cầm cái này đưa lên trước mặt quý vị. Quý vị nói sư cầm trong tay sư cuộn sách. Đưa một đứa nhỏ nó đâu biết cuộn sách. Nó chỉ cầm, nó thấy cái màu sắc, nó chỉ, nó cười mà thôi. Do đó quý vị thấy, cái chân đế là trong này là chỉ thấy cái màu sắc mà thôi. Cái tục đế tâm mình nó suy nghĩ, giải thích. Khi mà nó có cái giải thích, cái suy nghĩ trong đó, tự nhiên nó tục đế. Cái vị hành giả mà tập thiền phải đi vô trong chân đế mà thôi. Mà khi quý vị thấy không, khi mà quý vị vô trong chân đế, tâm quý vị gần như nó không hoạt động. Và người ta nói có cái chữ mindless, không có tâm. Quý vị làm như nó tuột xuống. Quý vị bước vô một cái thực tế thứ hai rồi. Đức Phật dạy nói rằng có hai cái sự thực tế. Một cái là tục đế và một cái là chân đế. Tục đế là sao? Là cái sự hiểu thông thường của mình này. Đây là sự trí dụng. Đây là cái micro, đây là cái ly, đây là cái chai, đây là cái bàn. Cái đó là tục đế. Còn chân đế không có. Chân đế trong cái thấy. Quý vị nãy giờ sư nói, quý vị chỉ thấy mà quý vị không có suy nghĩ. Một chút xíu nữa sư sẽ đọc cho quý vị nghe mấy cái cách của những người họ trên pháp họ thấy. Do đó khi mà quý vị hiểu cái tâm của quý vị, tự nhiên quý vị biết rằng quý vị đang quan sát chân đế là quý vị đang quan sát thực đế. Mình trở lại cái ví dụ thấy chẳng hạn, đang ngồi tự nhiên nghe tiếng ô xe của ai mới tới, cái tiếng đồng là tiếng đồng mà thôi. Cái tiếng thật sự nó có cái sự giải thích rằng cái này là một chiếc xe của một người nào mới tới, là quý vị thấy cái đó là thuộc về chân đế, à thuộc đế. Tiếng đồng từ nó là sự thật, mà cái sự giải thích của mình cái này là tục đế. Do đó khi mà hành giả ngồi, hành giả bắt được cái tiếng đồng, hành giả chỉ nghe mà thôi và cũng không phân biệt cái gì nữa. Do đó khi mà ví dụ chẳng hạn quý vị nghe kinh, quý vị cảm xúc được cái lời kinh, quý vị ở trong tục đế. Còn khi mà quý vị ở trong chân đế, quý vị chỉ nghe tiếng đồng tới thôi. Âm thanh không có gì hết, quý vị chỉ ghi nhận vậy thôi. Mà thật tình đó, cái âm thanh và tiếng đồng này nó là cái gì? Nó là cái cảm giác. Bởi vì này, cái này ở ngoài nó vô, nó tiếp xúc với cái eardrum của mình, tức là cái màng nhĩ của mình, hai cái này nó đụng, nó tạo nên những cái cảm giác khác nhau. Do đó mình phân biệt cái này là tiếng xe, cái này là tiếng người. Để khi mà quý vị hiểu đi vô sâu như vậy, quý vị thấy xung quanh này không có gì hết, không có tiếng nghe tiếng người. Bây giờ mình nói về vấn đề ngôn ngữ đi. Ai nói cái gì quý vị phiền não? Tại vì sao? Tại vì quý vị hiểu. Nói cái này là nó chửi tôi đấy, phải giải thích vậy chứ, tâm nó mới săn nhé. Còn quý vị nghe, quý vị nghe, quý vị không có để ý tiếng nữa, quý vị chỉ nghe tiếng đồng thôi, thì làm sao có cái chửi được quý vị? Đó. Khi mà quý vị hiểu rằng cái này là do tâm đạo, tự nhiên quý vị biết mình đang quan sát chân đế hay tục đế. Do đó ngài thiền sư Ujjotika ngài hay nói, một hành giả sơ cơ và một hành giả thuần thục. Cái chữ sơ cơ không có nghĩa là mới vô tập thiền. Nếu mà quý vị mới vô tập thiền một ngày, hai ngày, ba ngày, mới quý vị hành giả sơ cơ. Rồi quý vị tập 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm, gọi là thành hành giả lâu năm mới là hành giả thuần thục. Cái định nghĩa là chặt, không phải. Hành giả mà gọi là thuần thục rồi, hành giả phải hiểu chân đế trong thiền Vipassana. Quý vị để ý không, tất cả các thiền khác rất dùng rất nhiều tới suy nghĩ, Vipassana tuyệt đối không. Nếu quý vị đem cái suy nghĩ vào trong Vipassana là quý vị yếu, quý vị chết, quý vị đi trật đường rồi. Ví dụ mình nói về tâm từ, cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cái gì chúng sanh? Cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, có tôi không? Do đó cái này để nhiếp tâm, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, nó thuộc về tục đế. Pháp hành không phải Vipassana, hành Samatha. Do đó khi mà quý vị hiểu cái nào tục đế, quý vị chân đế, quý vị đi vô Vipassana rất là nhanh. Mà muốn biết như vậy phải hiểu cái tâm của mình. Bây giờ sư trở lại một vị hành giả nói với sư, thưa sư, con ngồi con thấy nhẹ giống như muốn bay. Cái cảm giác nhẹ từ nó có, cái đó là cảm giác mà. Nhưng mà cái tâm mình nó giả thích, nếu mà nhẹ quá, nếu mà ngồi quá chừng nó bay bọc, cảm giác nó sắp sửa bay. Cái bay đó đó là cái đó là cái tục đế đó. Cảm giác nhẹ, ghi nhận cảm giác nhẹ. Còn đôi khi quý vị thấy họ thở ha, thở vô thở ra, con thở vô tự nhiên con thấy con phồng ra giống như người khổng lồ. Nó phồng ra cái sensation, cái cảm giác nó có. Nhưng mà giải thích rằng mình trở thành to lớn như một người khổng lồ là cái tâm mình nó dàn vô, nó giải thích. Nên quý vị thấy cái đầu là đúng, mà cái thứ hai là do cái sự giải thích của tâm rồi. Do đó khi mà quý vị tập nhiều trong thiền Vipassana, quý vị hiểu những cái hiện tượng mà bóng đè ma nhập rồi vậy, mấy cái đó thì quý vị thấy rõ hơn rất là nhiều. Đó, cái đó thì sư chưa nói ngày hôm nay, để có một dịp khác nào nữa sư sẽ cho nghe cho quý vị nghe một vài cái trình pháp liên quan tới cái vấn đề đó. Bây giờ mình nói lại là khi mà quý vị tập pháp tứ niệm sợ, pháp niệm tâm, nhờ pháp niệm tâm mà quý vị biết được phiền não trong tâm quý vị. Nhờ pháp niệm tâm mà quý vị biết cái nào là chân đế, là cái nào là tục đế. Nhờ pháp niệm tâm mà quý vị biết được rằng khi nào trong tâm của quý vị hiện tại bây giờ nó đang có tham sân si, có phiền não, quý vị phải làm thế nào để cho tâm tham sân si này nó bớt mới bắt đầu thực tập. Thì suy nghĩ rằng chắc có lẽ là không có thời giờ để nói thêm cho quý vị nhiều nữa, bởi vì còn có 15 phút nữa thì hết giờ rồi. Thì tôi sẽ ngừng cái bài pháp này ở đây. Và nếu như mà quý vị có cái câu hỏi nào quý vị đặt, bởi vì khi mà chúng ta đi vô sâu ở trong cái sự thực tập thì quý vị thấy nó bắt đầu nó khó lạnh hồi rồi đấy. Sư sẽ ráng trong cái sức của sư để nói cho quý vị biết những cái gì mà sư nghe được. Thật kinh, đôi khi sư ngồi đó, có những lúc sư kinh nghiệm thực tế, mà có đôi khi sư kinh nghiệm tục đế, mà đôi khi kinh nghiệm chân đế, không phải 100%. Nhưng mà đây bây giờ quý vị nghe một cái câu trình pháp của một vị chân sinh. Hết giờ rồi, nhưng mà phải nói thêm cái này để cho quý vị nghe. Chiều nay trong giờ ngồi, từ mấy giờ tới mấy giờ, tự nhiên tôi cảm nhận xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh và vắng lặng. Một vị chân sinh Việt Nam nghe, chứ không phải là cái này là sư chép trong sách là đâu. Tôi không còn nhận ra mình nữa, và cũng không biết tôi có thân nữa. Quý vị nghe nó giống như ma. Tôi không còn nhận ra mình nữa, và tôi cũng không còn biết thân nữa. Tôi chỉ có cảm giác và tâm ghi nhận cảm giác. Quý vị thấy không? Khi quý vị vô tới chân đế quý vị không thấy gì ngoài cảm giác, và cái tâm nó đang ghi nhận cảm giác. Không thể có cái gì khác, không có thân, không có tôi, không có ta gì nữa. Tôi không còn nhớ rõ mình đang ngồi ở đâu. Tại vì sao? Location, tức là cái vị trí, nó thuộc về tục đế. Tôi ngồi trong thiền đường, tôi ngồi trong phòng tôi ngồi ở trên tòa cù, tôi ngồi dưới tòa cù, tôi ngồi trên nệm, mấy cái đó toàn tục đế hết. Tôi không còn nhớ rõ mình đang ngồi ở đâu, trên thiền đường hay trong phòng. Bây giờ là mấy giờ không biết nữa. Mai hay chiều tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng nhớ tôi đã ăn chưa nè. Một lúc lâu tôi cảm thấy rằng tôi hoảng sợ. Cái này sợ thiệt, cái sư cũng sợ đấy. Tôi ghi nhận tâm sợ. Sợ biến mất rất nhanh, và một lát quyết định xả để đi kinh hành. Khi mở mắt ra, tôi cố gắng xem đồng hồ mấy giờ. Phải mất một lúc lâu tôi mới biết là lúc đó là 5:10. Phải mất một lúc lâu tôi mới biết rằng bây giờ là 5:10. Bởi vì sao quý vị thấy? Quý vì nhìn trước mặt quý vị thấy màu sắc không? Thì sao quý vị biết là cái này là đồng hồ? Phải mất một lúc lâu để cho cái tâm của quý vị nó từ cái chân đế nó trở lại tục đế. Lúc đó mới giải thích cái này. Quý vị mới biết. À, té ra là đồng hồ. Bây giờ là 5:10. Đây là kinh nghiệm của một hành giả người Việt Nam. Và cái cô này mới có khoảng chừng 30 tuổi. Cô tập khoảng chừng 6-7 tháng. Cái này gọi là thiền hành giả lâu năm thế này. Do đó trong cái sự thực tập mình không biết ai hơn ai, ai thua ai. Mình đừng có nói mình lâu năm mà mình cũng nói mình mới. Nói cho quý vị biết là quý vị mới tập, quý vị cũng đừng mặc cảm. Mà các vị tập lâu năm rồi cũng phải nhớ làm sao để cho kinh nghiệm được cái chuyện như thế này. Tôi nghĩ chắc 8:20 chắc cũng vừa đủ rồi. Tới đây tôi xin chấm dứt. Quý vị nào có câu hỏi gì, sư mời quý vị đặt câu hỏi, còn không nữa thì mời quý vị đi kinh hành. Mô Phật. Vâng. Yeah.
Con thì dở quá nên cái gì con cũng phải thắc mắc.
Nói đi, hỏi đi.
Dạ, con muốn hỏi, mình cứ coi tâm, tức là cái tâm, tâm có nghĩa là tâm là gì? Chứ là mình coi tâm, tức là tâm có nghĩa là
sự hiểu biết, có trách nhiệm hay không có trách nhiệm?
Cái đó là tâm.
À, là tâm đấy. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cô đi kinh hành chẳng hạn, trong khi đi kinh hành cô biết chân của cô, như vậy tâm nó đang làm việc, tâm đang có sự chú ý.
Tức là cái sự hiểu biết tức là cái tâm.
Nhưng mà nó rất là vô hình. Rồi coi tâm nữa, coi cái phản ứng của mình. Coi tâm của mình phản ứng, một ngày tới tối mình phản ứng mấy lần. Mình thích cái này, mình không thích cái này, miệng nó gọi like, dislike, luôn như vậy. Thích không thích.
Như vậy là tới hai cái. Một cái biết rồi cái không biết thì là sư như là nãy giờ nói vậy là
nói chung tất cả những cái sinh hoạt nào của tâm mà cô nhận biết, cái đó là cô quan tâm. Hai cái, ba cái, bốn cái, cô muốn coi càng nhiều càng tốt.
Không biết con nói là cái tâm con nhận biết rồi, cái tâm con biết cái tâm con như là sư nói là con đang khó chịu. Thì con biết con đang khó chịu, tức là cái người coi rồi người biết. Là như vậy là sư nói là một cái là hai cái.
Cô nói một cái cũng được, cô nói hai cái cũng được. Sau này tự nhiên cô hiểu lấy. Bây giờ sư giải thích càng làm rắm rối câu chuyện nữa. Cô tập đi rồi cô thấy. Bắt đầu bằng cái nào dễ nhất. Cô thấy một cái đi. Cô thấy một cái, tự nhiên khi cô thấy được cái thuần thục, tự nhiên cô thấy cái hai cái. Thành ra cái chuyện mà thấy một, thấy hai, thấy tâm này, tâm kia rồi vậy đó. Họ đem họ hỏi ông thầy, ông nói khi mà quý vị không tập mà quý vị hỏi tôi kêu bằng là tôi chết á. Tôi khổ vì tôi phải giải thích á. Bởi vì nó thuộc về kinh nghiệm. Làm thế nào mình dòm đồng hồ, mình nói tôi không dòm mà tôi không biết mấy giờ, phải không? Là tại vì sao? Lúc bây giờ cái tâm của quý vị đang ở trong chân đế, nó không thấy cái gì ngoài màu sắc. Mà khi không thấy ngoài màu sắc, nó đâu có nhận ra được là cái số. Phải hình dáng mới có số được, phải không ạ? Hình dáng màu sắc nó có số, nó không nhận được cái chuyện đó. Và cái tâm nó không có giải thích nữa. Tâm lúc bây giờ nó không có giải thích, nó chỉ quan sát mà thôi. Hành giả khi vô trong chân đế, hành giả chỉ quan sát, không có giải thích nữa. Bởi vậy gọi là mình tất cả đều trực nhận hết, chứ không đi qua cái sự giải thích. Cái giác ngộ đi tới bằng cái sự hiểu cách trực tiếp. Tôi biết sư nói là cô hiểu không?
Không,
không clear. Từ đây thì còn tới 8-9 ngày nữa sư sẽ nói tới nó lui rất là nhiều nữa. Nhưng bây giờ cô tập thực qua thực ra, ví dụ chẳng hạn như ông thầy sư ông hỏi này, không đấy, bây giờ sư bắt đầu như thế này, ví dụ như sư đi qua cầu tiêu chẳng hạn, sư biết cái tâm của sư bây giờ nó nằm ở trong tay và sư cầm cái quả lắc, cái chốt cửa đó, sư vặn, sư đẩy cái cửa vô rồi sư cảm giác bây giờ tâm sư nằm ở trong cánh tay, cảm giác cánh tay này, sư khép cửa lại, sư bước đi vô tới bằng cầu ngồi, cảm giác nằm trong chân, như vậy mình thấy cái tâm của mình nó chạy. Sau khi mình ngồi xuống, cảm giác mình ở bậc tòa. Khi mình kéo áo quần, cảm giác mình trở lại chứng chẳng hạn. Đấy, mình theo cái tâm của mình. Tâm đang chú ý mà. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cô ngồi cô nhìn sư, sư nói bây giờ cô để ý tới cái tay của cô đi. Có phải là từ sư mà nó chạy xuống tay được không? Đấy. Cái bài học và thực tập là như vậy đó. Cái bài đầu tiên mà sư tập, ông thầy ông nói qua bên Biên Điện, sư không đi bác. Bên Biên Điện là cái truyền thống đi bác rất là lâu mà sư không đi bác. Ông hỏi tại sao sư không đi bác, sư nói đi bác ngoài nhớ muốn chết rồi, đi gì, xin lỗi cứ không. Đi cận không thì người ta đi cầu thì mình phải đập cứ cả, cái chuyện đó xin lỗi sư nói vậy đó. Điều thứ hai nữa, ra ngoài đó họ mở nhạc làm ứng sùm, tâm tôi phóng quá sao tôi đi. Ông nói thôi, nhưng mà sư không đi thôi. Mà không sao nữa, ông tới hỏi nữa, hướng đi bác à? Tôi nói tôi đã giải thích cho sư rồi mà. Rồi bữa sau ông tới trong khi trình pháp ông ấy, chà, sư nghĩ rằng sư qua đây thì ra họ ỉa để cho sư đi đạp phải không? Tại vì sư thí dụ qua đây sư thí dụ đi bác, vì biết sư thí dụ đi bác cho đó mà họ mới đi cầu ngoài đó để cho ông đạp cứ. Được nói thì không, thì họ làm thì đó cái chuyện tự nhiên. Ông nói thì sao sư dẫn? Đó là cái chuyện tự nhiên, sư trả lời là cái chuyện tự nhiên mà sư dẫn, sư không muốn đi bác. Ở bên này họ đâu có phải giống như bên Mỹ, ở đâu cũng có toilet hết. Ở đây cũng giống như Ấn Độ vậy, sẵn đất là ta đi cầu thôi. Mà họ đi dưới đó nhiều quá, phải lên trên đường họ đi. Mà sư đi mà sư không trách nhiệm, sư không dòm thì sư đạp thôi. Thì bây giờ đó, sư đi bác, tâm sư phóng, sư dòm đầu này đầu kia. Tại sao sư dòm chi? Cái chuyện là tôi thấy cái xứ này là quá, có nhiều chuyện mà tôi bên Mỹ tôi không thấy, bây giờ tôi thấy. Cái đó là tài sư muốn, tại sao sư không lên? Sư muốn dòm mấy cái đó thì tự nhiên sống. Sư đi ngang tiệm cà phê, mở nhát rầm, mở mà cả làng cũng nghe. Đấy, người ta mở là cái chuyện tự nhiên của ta. Tài sư cột cái đó vô tâm sư cho sư đau khổ. Do đó muốn không muốn, thích không thích, tài tâm sư hết. Bây giờ sư phải đi bác. Cái bài học đầu tiên sư tập là sao? Mặt bước, tâm ở chân mặt, tâm ở chân trái, tâm ở chân mặt, tâm chân trái, tâm ở tay. Tôi chỉ biết yêu cầu sư làm có bao nhiêu chuyện thôi. Đang đi biết tâm ở đằng chân mặt, biết tâm ở đằng chân trái, thì quý vị thấy bắt đầu bằng tục đế hết. Mặt trái chân trái là tục đế hết. Mình bắt đầu bằng cái mình bắt đầu được. Cái đâu có phải nói mình đi niệm tâm mà. Ông đâu có kêu mình niệm tâm đâu. Nhưng mà ông kêu mình niệm để cái tâm nó chân mặt và chân trái. Rồi khi đứng trước mặt người ta, đưa cái tay dở cái bát, biết cái tay mình nằm trong tâm, biết cái tâm mình nằm trong tay. Thì rất là dễ chứ có gì đâu. Nhưng mà nó đâu có nằm trúng chứng, nó đi xẹt qua bên này, nó xẹt qua bên kia, nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, mình biết. Do đó nếu mà quý vị không tập thiền, quý vị có nói cái chuyện phóng tâm đâu, quý vị có phóng tâm nó có gì đâu. Có gì đâu mà phóng tâm, tâm tôi nó cũng bình thường thôi, có phóng. Là tại nó phóng cận ngày, quý vị có thấy đâu mà quý vị biết nó không phóng tâm. Đến khi mà quý vị ngồi, quý vị muốn ở trong phòng xẹt, ở trong hơi thở, lúc bây giờ quý vị mới bực bội, chà sao mà nó phóng quá. Vì tất cả đều do cái sự thực tập, do cái sự quan sát mà nó tạo ra cái trí tuệ thôi. Và quý vị thấy trong đời sống của mình cần rất nhiều cái trí tuệ. Đó quý vị thấy những cái phản ứng đầu tiên của sư là thiếu trí tuệ này. Tại mình cột những cái chuyện của người ta vô trong tâm của mình, cái mắc mới chi mà mình giận. Có nhiều người nói, trời ơi tôi nghe cái bà đó, bà nói làm tôi giận dùm cho sư. Là người mình đủ dần dần á, tôi giận dùm, quý vị thấy không? Nghe nhiều người nói chừng cả đời biết bao nhiêu chừng dần mà còn đi dần dùng cho người ta nữa. Đó thế đấy. Thành ra ngài Hòa Thượng Sửu Minh nói mình chúng sanh mình là những cái kẻ đáng tội nghiệp. Ăn rồi mới đi vác ngà voi để lá uống rùng rùng, là cái chuyện cũng đáng gì trên cái chuyện cái một chuyện rùi bu mình vác mình đẹp đem vô trong tâm mình đó. Nhà nó làm cái gì mua hai 2-3 chiếc xe xin đi chiếc thôi chứ làm gì há ba chiếc xe, tao có xe đâu mà tao vật sống nè. Tao mua xe, tao có tiền tao mua xe, mắc mới gì với mình đó. Mua xe, mua xe đời 2000, mua đời 9899 hay là mua đời 9899, mua chỉ đời 2001, phí phàm được cái kia. Toàn cái chuyện đâu vào đâu không. Pháp niệm tâm giúp quý vị coi cái tâm quý vị đó. Không phải là quý vị không giận người ta là quý vị tha cho người ta, mà quý vị tha cho quý vị. Khi mà quý vị học nhiều, quý vị suy nghĩ, quý vị dòm tâm, quý vị thấy khi mình không bực bội người ta là mình tha cho mình đó. Bởi vì nó khổ biết là bao nhiêu. Một cái chuyện đâu đâu không, vì cái chuyện của người ta không, mình đi giận dùm. Khi mình giận dùm là mình khổ rồi, có phải không? Mà ai kêu mình giận dùm người ta đâu có nhớ. Cái nghịch lý là nó nằm ở cái chỗ đó đó, thưa quý vị. Quý vị có câu hỏi nào nữa không? Khi quý vị thấy mình học về pháp niệm tâm có nhiều trường rất là vui, trình pháp thì nó vui lắm kìa. Nhiều người nó trình nhiều cái cười chết luôn á. Nhưng mà hiểu, thầy trò hiểu nhau, do đó mà cái mối tương quan giữa ông thầy và trò cũng rất là đậm đà nữa. Bởi vì gần như là mình nói thật hết, không che giấu gì hết. Thôi nói nhiều quá, ngày mai không có chuyện quá, thôi sứ đệ tới ngày mai. Em quý vị tới ngày mai ha. Mô Phật. Trước khi bắt đầu cái bài giáo lý ngày hôm nay, sư xin tóm tắt lại một cái vài điểm chính mà sư đã giảng ngày hôm qua. Sư mong rằng những gì sư nói ngày hôm qua quý vị lãnh hồi. Nếu mà quý vị có gì thắc mắc thì quý vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi. Ngày hôm qua sư nói là trong khi mà chúng ta tập thiền đó, cái tâm rất là quan trọng. Chứ quý vị nghe nói pháp niệm tâm, nói về pháp niệm tâm, nói về tâm rất là nhiều. Tại vì sao phải nói tâm rất là nhiều? Bởi vì cái tâm nó làm việc trong đó. Quý vị thấy trong tất cả các cái định nghĩa liên quan tới thiền minh sát, vipassana, đều nói thấy hết, thấy, quan sát, nhìn. Bây giờ chúng ta thấy bằng gì? Chúng ta không thể thấy bằng mắt, mà chúng ta phải sử dụng cái tâm của mình để thấy. Bởi vì cái vai trò quan trọng của tâm như vậy, do đó cái pháp niệm tâm họ nhắc nhở quý vị rất nhiều về tâm. Thành ra khi người ta nói pháp niệm tâm, quý vị đừng có hiểu rằng tại sao Đức Phật nói mình tới tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mà sư cứ dạy có pháp niệm tâm. Thực tình không phải như vậy. Trong bốn cái thân thọ tâm pháp, khi mà quý vị niệm một cái thôi, ví dụ quý vị theo hơi thở của quý vị, hoặc là quý vị niệm phòng sạch, thì có đầy đủ trong đó, có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Hôm qua sư đã giải thích rồi. Vì vậy pháp niệm tâm nhắc nhở rằng hành giả đừng chỉ chú trọng tới thân hay tới thọ, mà phải để ý tới tâm của mình nữa, thì cái pháp tứ niệm xứ nó mới là gọi là đầy đủ. Bởi vì tâm là cái dụng cụ, do đó mà phải hiểu cho thật kỹ về tâm. Hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ phải được giải thích rất cặn kẽ về tâm, phải được nhắc nhở rất nhiều về tâm. Vì vậy trong khi mà quý vị thực tập pháp niệm tâm, người ta yêu cầu quý vị coi tâm quý vị hỏi. Thế nào gọi là coi tâm quý vị? Một ngày từ sáng tới tối, từ khi quý vị thức dậy mà tới khi mà quý vị đi ngủ, 24 mười mấy tiếng đồng hồ, quý vị thấy tâm quý vị nó phản ứng liên miên. Thích không thích, chuyện nói chuyện mình vui, chuyện thích thì mình vui, chuyện mình vui thì mình hoan hỷ. Còn có cái chuyện gì vui, tâm mình bực bội khó chịu, thích và không thích, có hai cái đó. Quý vị thấy nó phản ứng rất là nhiều trong đó, nhưng mà quý vị không có coi. Bởi vì quý vị không có coi, thành ra quý vị không hiểu tâm của quý vị. Còn hôm qua sư lấy rất nhiều ví dụ. Ví dụ chẳng hạn như trong khi quý vị ngồi đau nhất hay là phóng tâm sanh khởi, quý vị cứ niệm thôi. Quý vị đau à, suy nghĩ. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng tâm quý vị nó không chấp nhận cái chuyện đó. Tâm nó muốn hết đau. Cái điểm chính là tâm nó muốn hết đau này, tâm nó không có chịu chấp nhận cái này. Ngay từ sơ khởi nó đã không chấp nhận như vậy, thì quý vị có niệm bao nhiêu cả ngày nữa, tâm nó vẫn không có, quý vị không tiến bộ, quý vị không thấy được cái gì hết. Bởi vì tâm của quý vị nó không chấp nhận cái đau. Suy nghĩ cũng vậy. Quý vị ngồi một vài tiếng, quý vị thấy tâm êm quá, bây giờ quý vị ra, quý vị nói chuyện này chuyện kia, quý vị vô trở lại, ôi thôi nó sao. Hay là có người nào không biết nói cái gì, tâm quý vị bực. Tâm nó trào lên, nó khó chịu, quý vị ngồi không được, quý vị bức rất khó chịu, quý vị đứng dậy. Vấn đề phải giải quyết trước tiên là làm sao mà dẹp cái tâm này cho yên cái đó. Không phải dẹp nó, nhưng mà phải hiểu cách thức làm sao để mà đối trị. Chứ bắt quý vị ngồi quý vị niệm không nổi. Giống như quý vị coi ở nhà mình đó, khi mà có câu chuyện gì mà lo lắng rằng thiền, ngồi tâm nó cứ lo không. Bây giờ vấn đề làm sao coi cái vấn cái lo này trước này, giải quyết cái vấn đề này. Mà cái lo nó ở đâu của quý vị? Nó ở trong tâm quý vị. Vì vậy trong khi mà quý vị thực tập thiền pháp niệm tâm, người ta giải thích cho quý vị, đồng thời người ta nói với quý vị rằng trước khi mà quý vị làm cái gì, quý vị phải có cái thái độ chân chánh. Để ví dụ như trong trường hợp những cái người mà suy nghĩ nhiều như vậy, vấn đề trước tiên là phải thoải mái cái đã. Lên trên ghế ngồi thoải mái, chấp nhận. Ai suy nghĩ? Mình suy nghĩ mà. Rồi quý vị tập một thời gian, quý vị thấy trong đó nó có cái tác ý muốn suy nghĩ. Có những câu chuyện rất là đau thương trong quá khứ mà quý vị cứ nghĩ hoài, quý vị biết nghĩ như vậy nó khổ mà quý vị vẫn muốn nghĩ. Đó là nó chưa nói chuyện những cái chuyện này vui của quý vị, mà bây giờ nó qua rồi, quý vị nhớ tới hoài. Nhắc nhở hoài trong tâm quý vị. Quý vị biết nói như vậy cũng lợi ích dễ trân mà nó vẫn tiếp tục nghĩ. Có nhiều vị trình pháp ở bên trung tâm, bên Biên Điện nói, thật sự bây giờ tôi cái não này nó nghĩ quá, tôi muốn dục cái não này. Không phải đó, thấy chưa? Chưa gì mà quý vị sân như vậy rồi làm sao mà quý vị niệm cái gì đây? Tôi bớt tham sân si rồi mà bây giờ nghĩ lát cái tôi muốn dục cái não này. Bởi vì sao? Chịu hết nội rồi. Sợ ngoài đời người ta không hiểu, người ta biết làm sao quý vị. Khi mà suy nghĩ nhiều quá, nó mệt quá, không kiếm câu trả lời. Nó đi uống rượu, nó hút cần sa ma túy. Để sao? Để cho cái tâm này nó ngủ. Nó nghĩ rằng làm như vậy, tâm nó tự nhiên nó đờ lên thì tự nhiên nó ngủ. Mà nó ngủ thì tự nhiên nó hết suy nghĩ. Họ nghĩ rằng như vậy là cái giải pháp cho vấn đề của tâm, nhưng mà không phải. Sau khi mà nó đã như vậy rồi, nó nằm yên như vậy, khi mà nó thức dậy, nó làm còn chấn động hơn nữa. Tâm nó sẽ suy nghĩ nhiều hơn, sự đau khổ nhiều hơn, nó vật vã nhiều hơn, bởi vì mình đã uống rượu rất là nhiều, bởi mình hút thuốc, hút thuốc phiền nhiều, mình đã gây bao nhiêu cái sự đau khổ cho những người khác xung quanh mình. Quý vị thấy. Do đó mà hiểu tâm, biết tâm là một điều rất là quan trọng. Ngày hôm qua sư nói, khi mà quý vị coi tâm nhiều, quá như vậy, quý vị mới thấy trong tâm quý vị rất nhiều phiền não. Thì khi mà cái tâm mà nó yên, không có gì xảy ra hết, mình muốn tu sao nó cũng tiến bộ hết. Mà tâm mà nó đã có phiền não trong rồi, tham, nó sân, nó hôn trầm, nó trào cự, nó hoài nghi, những cái pháp tiền cái nó sanh khởi trong tâm, quý vị không có làm gì được hết. Việc trước tiên trong pháp niệm tâm, chỉ cho quý vị làm sao mà diệt trừ cái này. Lo giải quyết năm cái này trước, trước khi quý vị niệm, trước khi quý vị tu. Lấy một ví dụ, nói về vấn đề tâm. Ngày hôm qua sư chưa có kể cho quý vị nghe. Có một cái cô tu nữ đó, cô nói là, thưa sư, tôi chiều hôm nay tôi có một cái câu chuyện xảy ra làm tâm tôi nó suy nghĩ hoài và tôi thành không được. Thầy hoài gì chứ có chuyện gì? Nó có một cái cô đó, cô nói tôi một câu thôi, cô nói rất là nhẹ nhàng thôi. Nên tôi suy nghĩ là cái câu cô nói tôi thấy không có gì đâu. Mà tại sao mà cô chỉ cần mở miệng ra một cái là tôi nhắc gừng cô liền. Tôi làm rất là dữ về câu chuyện của cô, cái cô đó nói. Rồi ông thầy ông cũng hoài chi tiết tư lời rồi ông nói. Tại vì cô không để ý tâm của cô thôi. Bởi vì này, từ trước giờ trong những cái ngày vừa rồi cô tới mà cô trình pháp, cô cứ nói cô than phiền về cái cô đó. Nào cô đó ăn không có thu thúc, nào cô đó đi dành lấn chỗ của cô đó lên trên thiền đường nói lớn tiếng quá. Cứ mỗi lần câu chuyện phiền não nó tới là cô để ý tới cái gì đó. Tâm cô nó lấy cuốn sổ ra nó ghi vô, điểm thứ nhất rồi bỏ túi. Thứ hai nữa, bà này nói chuyện lớn quá, ghi vô một cái nữa là hai cái. Nó cứ cầm hoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến cái khúc chót, chọt một cái nhẹ nhàng nó nổ ra như là bom nguyên tử. Thì ông nói mỗi lần mà phiền não nó sanh khởi là một cái bom nhỏ. Quý vị không để ý. Nó qua thì quý vị vất để qua bên. Làm thinh mà. Mình tịnh khẩu mà nóng nói. Quý vị thấy không? Quý vị tịnh cái khẩu mà quý vị không tịnh cái tâm. Do đó tâm trong này nó tiếp tục. Nó rủa măng, nó khó chịu, nó bực bội, nó tức giận. Bao nhiêu chuyện xưa chuyện cũ nó lôi ra hết. Bây giờ chỉ có một chút thôi, tự nhiên nó nổ ra như bom nguyên tử. Để sư kể quý vị nghe một cái chuyện này, quý vị thấy nó cũng rất là bình thường. Mà tại vì sao mà mình làm cho lớn chuyện? Bên khi sư đi trình pháp, ông thầy ông mới giải thích mình mới hiểu. Có một cái cầu đó, cầu làm ở trong văn phòng của trung tâm siêu mình. Cầu chỉ đứng ở dưới hành lang, cầu kêu sư Trí Dương có điện thoại. Cầu la vậy, sư Trí Dương có điện thoại, sư Trí Dương có điện thoại. Mà cái cầu này á, là cầu là một cái người tàn tật, thì cậu đi lên hai cầu thang thì quá khổ đối với cậu. Thành năm cậu đứng dưới đó cậu la là đúng rồi, cậu mệt quá mà cậu chạy một hơi mà từ đường phòng tới thở hài hụt rồi mà còn đứng đây mà kia mình đi lên lầu nữa thì rất là cực. Có bên nhiều đó thôi mà sư la xuống, sư nói mà đi cậu, ông đi về đi, không có điện thoại điện thoại gì hết trơn á, la nạt cậu vậy. Sau khi mà sư nói xong rồi sư nói ủa tại sao như vậy, cậu là một cái người làm việc, cậu làm việc thiện nguyện, cậu không lấy tiền, chắc có lấy mà lấy chút định, mà cậu là cái người què quặt nữa mà hỏi, mà cậu từ bóng văn phòng cậu chạy tới đây đã mệt rồi mà bây giờ mình bắt cậu leo cầu thang thì cái chuyện mình nếu ở trong trường hợp cậu mình cũng đứng dưới mình la thôi. Và cái chuyện la tất cả mọi người làm hết, ông sư ở bên đinh này ông la, ông sư bên kia ai sư ơi có điện thoại hay là có câu chuyện gì, họ la, cái chuyện mà họ la là bình thường, tâm mình nó đã ghi nhận với cái đó, nó đã không thích rồi. Sao này ông thầy ông dạ thích vậy, sư muốn rằng vô trong trường thiền là phải im lặng, do đó sư đặt cái thước trong này, do đó khi nào người nào nói sư đo, tâm sư nó không muốn, cứ một lần như vậy nó đo một lần không muốn. Do đó những cái người khác làm sư không nói, nhưng mà tới phiên cậu này làm tự nhiên cuộc sư nộ, là từ lâu sư đã không muốn, sư nghĩ rằng trong trường thiền là phải im lặng, có phải vậy không? Tâm của sư suy nghĩ là khi mà vô hành thiền là phải im lặng, cậu này cậu đâu có hành thiền, nhưng mà cậu này không giữ im lặng, sư coi người ta cũng giống như là cái người không giữ im lặng. Trong một cái cơn tức giận mình coi cái người này giống nhau hết, tại vì họ không làm, không giữ im lặng, cho đó mình không thích. Cái tâm mình quý vị biết cho nó đặc biệt những cái nguyên tắc trước rồi, vì vấn đề giáo dục của mình, vì vấn đề phong tục tập quán, vì cái gì rồi mình không biết. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy đi thiền tập, đi ngồi thiền trước một cái đại chúng như thế này mà ngồi mà địch vài cái, quý vị thấy có đâu có được, phải không? Việt Nam mình đâu, nó ra mà chịu không được. Thôi miếng điện làm úng rùm rùm. Mấy cô Việt Nam qua nói trời đất ơi, sao miếng điện địch thả vàng, nó nói vậy, tha hồ. Có cái cô kia có còn nói nữa. Thực sự hôm nay tôi thấy tâm tôi kỳ cục quá, hỏi tại sao vậy? Có một cái bà, khi nào mà bà đứng mà làm bưng kia, là tự nhiên tôi cười bà. Tôi dòm tôi cười, đến nỗi bà phải được để ý. Rồi bà hỏi ông thầy tại sao mà mấy người Việt Nam sao mà người ta lỡ đánh rắm vậy mà tự nhiên lại cười. Thì ông thầy ông có nói là cái tục lệ người Việt Nam như vậy đó. Thành ra người ta kỳ cái chuyện đó lắm. Đó. Do đó cái bà này một lần bây giờ bà đi kinh hành mà gặp cần cô mấy cô tu phụ nữ Việt Nam là bà rất là cẩn thận. Khi nào mà xin lỗi bà muốn đánh rắm, bà chạy vô góc. Bà vô góc đó, bà làm cho đạ xong bà đi ra. Cô kia đã như vậy rồi mà còn dòm theo nữa, đếm 1, 2, 3, 4, 5, quý vị thấy không? Không có để cho người ta yên, ta đã biết rồi, ta tránh vô góc mà ta làm rồi mà còn đi theo là đếm nữa. Này. Thì bởi vậy quý vị thấy cái phiền não nó rất là vi tế và nó ở trong nội tâm của mình. Cứ một lần nó sinh khởi, mình không biết, mình để nó qua. Một lần sinh khởi mình biết để qua, thì nên nó dồn dồn lại đến khi nào nó nổ mình hay. Vì vậy, trong cái pháp niệm tâm, các vị thiền sư nhắc nhở mình coi tâm mình hỏi, như vậy đó. Coi tâm mình, coi thử mình có chánh niệm không này. Ngày hôm qua một vị hỏi sư, bây giờ coi tâm là coi làm sao này? Bây giờ coi chánh niệm không này? Trong suốt cái thời gian mình thiền tập mình có giữ được chánh niệm không? Bây giờ tâm nó không chánh niệm, nó làm gì, nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ chuyện gì, nó suy nghĩ chuyện buồn, nó suy nghĩ chuyện vui. Nó xét đoán người này, nó bực bội người kia, hay là nó thương người nọ, nó mến người kia, đủ thứ chuyện trong đó. Cái tâm của mình nó làm việc đều đàng ngoài. Thì quý vị cũng thấy giống như quý vị ngồi vậy. Quý vị đi sinh hoạt hàng ngày, quý vị thấy làm sao coi tâm như khi quý vị ngồi. Trong khi quý vị ngồi, quý vị thấy tâm nó suy nghĩ chỗ này, quý vị đem nó về trở lại thân quý vị. Tâm trong khi quý vị sinh hoạt hàng ngày, nó y hệt như vậy. Do đó mà cái vấn đề không nói chuyện, nó là như vậy. Để cho quý vị im lặng mà quan sát tâm mình. Bởi khi mình nói ra thì tự nhiên tâm mình không có mình không thấy tâm. Vì vậy, một vài lần sau nữa sư sẽ nói về vấn đề nói chuyện. Họ nói khi mà quý vị nói, quý vị không thể không nói được. Mình sống ở trong một cái tập thể, mình phải nói, không thể không nói được. Bây giờ làm sao mà nói? Nói trong chánh niệm cả là một cái nghệ thuật. Bởi vì khi mình không chánh niệm tự nhiên mình nói tầm bậy, mình nói hồi nào không hay. Đó, ngày hôm qua sư kể cái chuyện đó. Một sư có một người bà con nó kêu điện thoại về Việt Nam, biết nói chuyện gì trả $1,000. Mấy ông điện thoại thôi, ông mừng lắm. Hệ mà mình thất niệm trong khi mình nói là ông điện thoại, ông mừng. Mình nói không có kiểm soát thì nói rất là nhiều. Thầy nói rất nhiều thì nói cái gì đâu mình không biết. Và nó làm cho tâm mình chấn động. Do đó, cái đặc điểm của pháp niệm tâm là sao? Khi mình coi tâm mình thấy tâm mình có phiền não. Khi mình coi tâm mình mới thấy tâm mình nó còn rất nhiều phải được sửa đổi nữa. Thì quý vị thấy mấy cái đó mới gọi là tu chứ. Cho bây giờ mình tu cái gì đây? Tu là sửa phải không quý vị? Là tu bộ một con đường rồi mình sửa. Bây giờ quý vị sửa cái gì? Đâu có việc quý vị đâu có sửa sắc đẹp của quý vị, đâu vì sửa cái thân này. Mà mình sửa là mình sửa cái tâm. Mà bây giờ muốn sửa nó đó phải biết làm sao mới sửa chứ. Bây giờ quý vị kêu một ông thợ làm ống nước tới nhà, quý vị nói nhà tôi hư đó. Cái việc tưởng tượng là ông thợ không phải hư chỗ nào, tôi coi tôi hư làm sao. Không phải không quý vị? Tức là mình phải định bình cái đã, mình phải coi cái đã. Mình coi xong rồi lúc đó rồi mình mới, ông thợ ông mới sửa. Y hệt như vậy. Ngày hôm qua siêu nói chuyện cái cô tu nữ nói là tâm tôi rất là như vậy như kia đó. Thầy cũng nói đúng rồi. Đâu có phải tu là quý vị mặc y mà cạo đầu rồi ở trong chùa rồi tùng ê a ê a đâu. Tu là sao? Dự mà sửa cái tâm này. Nếu tôi không tu, đó là cái vị sư Đài Loan nói chuyện với ông thầy phó thiền sư bên Miến Điện. Giữa tôi với người đó hoàn toàn không giống, không khác nhau chút nào hết. Tôi thấy cái tâm tôi cũng nó cũng là xấu xa như người đó. Bây giờ con cái khác là sao? Tôi diệt tánh niệm. Nếu mà khi tôi diệt tánh niệm thì tôi không làm bậy. Cái người kia làm bậy là tại vì không có tánh niệm. Vậy thì cái sự khác biệt giữa cái người tu và người không tu, người tu biết diệt tánh niệm. Mà tánh niệm là sao? Là quý vị trở lại với thân tâm của quý vị. Cho bây giờ tâm mình nó phiền não ở trong này rồi mình không biết cách nào mình sửa. Thì quý vị thấy là cả một cái công trình, cả một cái sự luyện tập chứ đâu có phải là một ngày hai ngày. Do đó mà nếu quý vị là cái người mới thực tập mà quý vị cảm thấy không tiến bộ, quý vị đừng có lo. Nhiều chuyện phải làm cái lắm. Vấn đề là mình có làm hay không thôi. Cũng giống như cái nhà của mình từ trước giờ nó dơ giấy nhớp nhúa, mình không có take care, mình không chùi rửa. Thì bây giờ mình chùi nó phải cực cả. Vấn đề là mình có xăng tay áo thì mình chùi không. Do đó nhờ cái pháp niệm tâm mà quý vị thấy tâm quý vị phiền não. Khi mà thấy quý vị tâm phiền não thì quý vị sửa. Mà sửa như thế nào? Sửa với cái tâm xả. Phiền não là phiền não thôi, không có tồi tại trong đó. Để cái điểm này để sư sẽ trở lại lần sau. Bây giờ xin nhắc lại cái điểm kế nữa. Là nhờ cái pháp niệm tâm rồi mình mới vô được trong chân đế. Ngày hôm qua sư có nói sơ sơ về vấn đề chân đế và tục đế. Ví dụ như ngày hôm qua sư nói, quý vị ngồi trước mặt và quý vị nhìn cái này, quý vị nói là con này là cuốn sách, đây là sư trí dụng, đây là cái máy, micro, vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy cái đó là toàn là tục đế không? Cái tục đế và chân đế nghĩa là sao? Nghĩa là nó là sự thật đấy. Nhưng mà sự thật gọi là cái bằng hằng ngày. Mình nói cái này cuốn sách, đúng là cuốn sách đây. Mình đâu có nói láo, đó là sự thật. Nhưng mà mình dòm cho kỹ, đây có gì đâu mà sách đâu. Nếu mình đi vô, mình đi sâu, mình phân tách trong này, nó chỉ là những cái atom, tức là những cái hạt nhân điện tử để nó tạo cái vật chất này. Mà quý vị biết khoa học bây giờ họ kiếm ra đó, họ coi dùng những kính hiển vi rất là mạnh, vật chất là chỉ là năng lượng mà thôi. Mà năng lượng thì thay đổi. Do đó, cái sự thật này gọi là sự thật tục đế này, quý vị biết rồi, quý vị hiểu rồi. Bây giờ quý vị phải bước qua một cái sự thật khác nữa, gọi là cái chân đế. Nghĩa là sao? Nó đi ngoài cái sự hiểu biết thông thường của mình. Nó là sự thật đấy. Nó là sự thật đấy. Nhưng mà sự thật nó không có phải là bình thường nữa. Nó là một cái sự thật gần như là tuyệt đối. Và mình phải bước vô trong đó để mình mới thấy được. Mà khi mà nó sự thật là tuyệt đối, tất cả đều là năng lượng hết, thì nó sẽ thay đổi. Do đó quý vị mới nhận thấy được vô thường. Vì vậy người ta nói quý vị phải vô trong chân đế, quý vị mới thật sự gọi là quý vị tập được Vipassana. Còn ngày nào mà quý vị vẫn còn trong cái ý niệm tục đế thì tự nhiên quý vị thấy quý vị không có kinh nghiệm được vô thường. Lấy ví dụ, trong khi mà quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị thở vô thở ra, thì trong những cái lần mà đầu tiên khi quý vị tập, quý vị cũng bắt đầu cái nào dễ trước. Ngày hôm qua sư nói mình bắt đầu bằng cái mà dễ trước. Thì dễ làm sao trước? Mình thở, mình biết thở vô thở ra, thở vô thở ra, thấy không? Hoặc là quý vị ngồi, quý vị thấy phòng xe, phòng xe. Đây là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn kế nữa, quý vị để ý, quý vị chỉ biết vô ra thôi mà quý vị không nói nữa. Lúc đó phải nói chứ. Vô, thở ra, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Tại sao? Cái nói nó giúp mình nhiếp cái tâm, giữ cái tâm của mình ở trên đề mục. Cái đó mình cần nói. Nhưng mà một khi mà quý vị bước qua một cái giai đoạn kế nữa, quý vị phải để yên cho nó. Tại vì sao? tại vì cũng giống như quý vị đi bằng cái gậy vậy. Bây giờ quý vị yếu, quý vị bị accident là bị cái gì đó, rồi tay chân rồi nó bị gãy là bị thương rồi, rồi sau khi mà ta chữa trị xong rồi, quý vị phải đi tới để cho họ tập cho quý vị đi lại, giống như con nít vậy đó. Rồi mình tập mình đi, khi mình bắt đầu á, mình đi mình phải vịn chứ, hoặc cây hoặc hoặc cái thanh hoặc là cái gì đó, mình trong khi mình đi đi rất là chậm, rồi phải chống gậy. Nhưng mà khi mà quý vị tập mà quý vị đi được rồi, quý vị phải thả gậy ra. Còn khi mà quý vị cứ đi, quý vị tưởng tượng khi mà quý vị bắt đầu chạy, cái gậy nó trở thành một cái chướng ngại. Cái sự thực tập của mình là như vậy. Lúc đầu mình chưa có kinh nghiệm, mình phải nói để mình giữ cái tâm của mình phòng và xe mà phòng và xe. Hồi xưa sư tập vậy đó, mấy năm đầu sư tập. Tới một lúc nào đó mình buông. Lúc bây giờ chỉ ghi nhận mà thôi, phòng và xe, phòng xe phải là vô ra, rồi tới một cái giai đoạn kế nữa, mình chỉ ghi nhận cảm giác mà thôi, không nói nữa. Lúc đầu nói này, kế ra chỉ làm thinh thôi, kế nữa không có vô ra. Quý vị thấy vô ra là tục đế rồi. Vô ra nó có hướng, hướng bắc, hướng nam, trên dưới, trong ngoài, cái đó tục đế hết. Màu sắc cái đó cũng tục đế, nó xanh đỏ vàng tím tục đế nữa. Cảm giác cái đó là chân đế, tâm cái đó là chân đế. Quý vị có thấy trong ngũ uẩn không? Một cái sắc, bốn cái kia là còn lại là gọi là danh, danh và sắc. Cái sắc này á, nó phải là một cái vật. Xin nghe lời giải thích của một vị thiền sư, sư cũng ngạc nhiên, ngài nói sắc này không phải vật. Ta tưởng là khi mình nói thân tâm danh sắc, khi mà ta nói sắc hay là thân, người ta tưởng tới vật, mà thật tình không phải. Như hồi nãy sư nói, tất cả vật chất cuối cùng đưa đến trạng thái năng lượng. Không có vật chất, không có một cái vật nào hết. Ví dụ mình nói vật chất có đất, nước, gió, lửa, đặc tính của vật chất. Bốn cái này là đặc tính mà thôi, chứ đâu có phải là có một cái vật gì. Do đó trong khi mà quý vị tập, quý vị theo cái cảm giác của quý vị thôi. Quý vị biết không có vô ra, có trong ngoài nữa. Thở vô thở ra, phồng lên xẹp xuống, không có nữa. Lúc bây giờ quý vị chỉ biết cái cảm giác của quý vị. Rồi tới một cái đoạn kế nữa, quý vị thấy tâm của quý vị ghi nhận cảm giác, tâm ghi nhận cảm giác, tâm ghi nhận cảm giác đó, quý vị vô trong hoàn toàn chân đế. Lúc bây giờ thì quý vị sẽ thấy vô thường, quý vị cảm giác nó thay đổi. Một người tập ở trong bên trung tâm tình pháp nói là: thưa sư, hồi trước giờ sư biểu tôi coi cái mũi, để ý cái hơi thở nó vô ra nên chóc mũi, tôi tầm lát tôi không thấy mũi đâu nữa, không có mũi. No nose, là không có mũi. Tôi chỉ biết có một cái cảm giác này thôi. Khi mà cái hơi thở vô đó, thì tự nhiên tôi cảm thấy lạnh, nó ra tôi thấy nóng. Rồi một lát tôi chỉ biết cái cảm giác mà thôi, tôi không còn thấy cái mũi ở đâu nữa. Không thấy mất. Tôi giống như cái vị đi kinh hành, lúc đầu là quý vị mặc bước, trái bước, mặc bước, trái bước, giờ bước làm. Quý vị thấy không? Toàn là tục đế không? Nhưng mà nó cần thiết cho mình trong cái giai đoạn đầu, trong phải cái đó không cần, nó có đấy. Nhưng mà mình tập một thời gian mình bỏ cái đó để mình đi vô sau, mình là vô sâu ở trong cảm giác. Mà khi mà quý vị vô càng sâu như vậy trong cảm giác, quý vị mới thấy thân và tâm, quý vị thấy tâm đối tượng, tâm và đối tượng, thì cảm giác nó thay đổi. Một cái hơi thở vô và một cái hơi thở ra, cái hơi thở này và hơi thở kia không giống nhau, hoàn toàn khác. Mà cái này là thiền sinh Việt Nam Trình Pháp nói đó. Một cái hơi thở vô, trong cái hơi thở vô và trong cái hơi thở ra, cái hơi thở đầu này, cái hơi thở tới, không có giống nhau nữa. Trong một cái bước chân vậy, cái dở lên, cái bước tới, cái để xuống, rồi bước nữa. Nó chỉ là một loài cảm giác thôi, nhưng mà cái cảm giác chính nó thay đổi. Do đó mà khi mà quý vị đi vô sâu ở trong chân đế, quý vị buông hết tất cả các ý niệm tục đế. Còn nếu mà quý vị còn níu tục đế, tự nhiên nó giữ quý vị ở bên ngoài, không cho quý vị vô trong Vipassana. Đó là cái điều mà sư học hỏi rất nhiều ở pháp niệm tâm. Bởi vì tâm nó thay đổi rất là nhanh, đối tượng tới rất là nhanh, đi rất là mau. Mình không có thời giờ để mình nói gì nữa hết trơn. Khi vị mở miệng là nó đã đi mất tiêu rồi. Trong sư đọc cái cuốn sách nói về lợi ích của thiền hành đó, ngài hòa thượng Usilanda đó, ngài lấy một cái ví dụ. Ví dụ quý vị dợ một cái chân lên như thế này, trong khi mà quý vị đi đó, quý vị dợ một cái chân lên thế này. Giả dụ rằng có một người họ lấy được một cái camera, một cái máy hình và họ chụp. Và cái mần tấm của máy hình là 1/1000. Nghĩa là trong một tích tắc nó lấy được 1000 tấm. Ngày nãy mình bắt đầu 36 tấm đi. Thì quý vị nó chụp một cái một thôi, cái dợ lên là trong này có 36 cái dợ lận. Đó là ngài giả thiết sư không biết cái khoa máy hình có phải như vậy không. Và giả dụ rằng nếu mà người ta có thể lấy được 1000 tấm hình trong một giây á, thì quý vị thấy tới một cái ngàn cái chuyện đó. Thì đó, trong danh sắc, trong cái chân đế nó hoạt động như vậy đó. Tất cả rất là nhanh. Lúc đó mình không có thời giờ niệm nữa. Nếu mà mình niệm nữa là tự nhiên mình giữ mình ra khỏi cái chân đế, mình ở mãi trong tục đế hoài. Vì vậy người ta nói rằng khi quý vị tập thiền, quý vị phải bỏ cái tục đế để quý vị vô trong chân đế, mà đâu có phải là quý vị muốn bỏ là bỏ đâu. Quý vị tập từ từ rồi quý vị hiểu. Quý vị tập từ từ rồi quý vị sẽ thấy nó trở thành là gánh nặng. Nếu mình nói lúc đầu vô ra tâm nó định, khi mà tâm nó định rồi nó nhẹ nhàng, nó thoải mái rồi, tự nhiên mình thấy nó yên lặng. Cái sự thoải mái, cái sự yên lặng nó có cái cường độ của nó trong đó, xuống dần tới cái mức là mình thấy gần như zero, nghĩa là không còn chấn động nữa. Thì lúc bây giờ nó chỉ đứng yên và nó quan sát.